Quý vị thính giả, ngày 8 tháng 8 vừa qua, trên làn sóng điện này, chương trình Thế giới ngày nay đã thực hiện một cuộc phỏng vấn kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm, người lãnh đạo tập hợp dân chủ đa nguyên, về cuốn sách mang tên Khai sáng kỷ nguyên thứ hai. Khai sáng kỷ nguyên thứ hai là một dự án chính trị, là một thông điệp lịch sử của tập hợp dân chủ đa nguyên, gửi cho đồng bào cả nước, để nhắn nhủ mọi người và mỗi người đừng bỏ lỡ cơ hội giành lại chủ quyền dân tộc và thích nghi với một nền văn minh mới đang trên đà tiến hóa của thế giới hôm nay. Trong lần trước, vì giới hạn thời lượng của chương trình, chúng tôi đã không sao trao đổi rốt ráo được về nội dung cuốn sách. Do đó, hôm nay, chúng tôi đã trở lại với kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm, thảo luận tiếp về những gì còn dở dang về cuốn Khai sáng kỷ nguyên thứ hai. Và bây giờ, Miley xin kính mời quý vị thính giả cùng nghe cuộc đàm đạo của Hồng Phúc với kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm từ Paris, Pháp Quốc.
Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được hân hạnh kính chào tái ngộ cùng ông Gia Kiểm ở Paris.
Thôi, xin kính chào ông Hồng Phúc và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ thưa ông, lần trước chúng ta đã thảo luận về cái lập trường của cái tập hợp dân chủ đa nguyên, trong đó ông đã nhiều lần đề cập đến cái dự án chính trị vừa được công bố của tập hợp dân chủ đa nguyên với cái tên gọi là Khai sáng kỷ nguyên thứ hai. Thưa ông, hôm nay thì xin được thảo luận tiếp về cái dự án chính trị đó, và nhận xét đầu tiên của tôi là đặc điểm của cái tập hợp dân chủ đa nguyên, đó là tập hợp luôn luôn có một cái dự án chính trị liên tục được cập nhật, và cái điều này nó đã phân biệt cái tập hợp dân chủ đa nguyên với mọi tổ chức chính trị khác ở hải ngoại. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên của tôi là tại sao lại cần phải có một dự án chính trị, thưa ông?
Dạ, thưa ông Hồng Phúc, tập hợp dân chủ đa nguyên hoa đời năm 1982, cùng với một tài liệu căn bản mà chúng tôi gọi là cơ sở tư tưởng. Tài liệu này đó là tóm được những gì mà chúng tôi đã đồng ý với nhau về mục tiêu cũng như là về phương pháp. Sau đó thì mỗi lần mà có nhu cầu thích nghi với cái bối cảnh thế giới và hiện tình đất nước thì chúng tôi cập nhật một lần. Cho đến nay thì chúng tôi đã cập nhật được 5 lần rồi. Thì đối với chúng tôi đó, một dự án chính trị đó là một điều rất cần thiết. Không có không được đâu. Để các thành viên, trước hết là để có thể sinh hoạt ở trong tổ chức, để các thành viên biết rằng mình đã đồng ý, đã cam kết những gì, biết rằng tổ chức nhắm mục tiêu chung là gì. Thì dự án chính trị đó nó là một cái sự cần thiết để bảo đảm cái sự kiên kết, sự gắn bó trong nội bộ, để tránh những cái tranh cãi vô ích. Chúng tôi cho là một tổ chức chính trị nghiêm túc thì bắt buộc phải có cái con dự án như vậy, song song với cái điều mà một cái nội quy mà mọi tổ chức đều có. Nhưng mà cái dự án chính trị đó là cái linh hồn của tổ chức, nó là mục tiêu và phương pháp chung. một cái đặc tính quan trọng nó của dự án chính trị là nó là điều kiện để cho tổ chức có thể có cái hậu thuẫn quần chúng. Tại sao? Tại vì có rất nhiều người, người ta có thể vì những lý do cá nhân, gia đình, nghề nghiệp, người ta không thể tham gia một tổ chức. Nhưng mà người ta vẫn ủng hộ một cái tổ chức nào đó. Nếu người ta thấy rằng cái tổ chức đó có cái tư tưởng chính trị, có những mục tiêu và có những phương pháp phù hợp với họ và những cái điều đó được trình bày trong dự án chính trị. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng dự án chính trị là một điều tốt cần thiết cho một cái tổ chức chính trị đúng nghĩa. Ông hỏi tôi là tại sao phải cần có một cái dự án chính trị? Tôi nghĩ là câu hỏi đáng lẽ phải đặt khác. Đáng lẽ phải đặt câu hỏi là tại sao các tổ chức khác không có dự án chính trị? Hoặc là phải đặt câu hỏi là tại sao phong trào dân chủ Việt Nam không có được một cái dự án chính trị chung? Trong tinh thần đó thì cũng phải nói là cái dự án chính trị khai sáng kỷ nguyên thứ hai của chúng tôi được đưa ra trong cái tinh thần là một đóng góp cho một cái dự án chính trị của phong trào dân chủ Việt Nam, của đối lập dân chủ Việt Nam. Một cái dự án chính trị mà chúng tôi bắt buộc phải có, nhưng mà rất tiếc là giờ này vẫn không có. Vì thế mà chúng tôi cố gắng hết sức trong cái chúng tôi đã cố gắng để đóng góp cái phần mình. Và chúng tôi nghĩ rằng, tôi xin nhắc lại chứ, là một kết hợp chính trị đúng là bắt buộc phải có một dự án chính trị. Chứ nếu không thì không thể có hậu thuẫn quần chúng được. Và nếu không thì cũng chỉ là một kết hợp nhất thời hoặc là một nhóm áp lực. Cho nên cái điều này đó, đáng lẽ theo tôi nghĩ, cái sự thiếu vắng dự án chính trị trong những của phong trào dân chủ Việt Nam cũng như của các tổ chức chính trị, của nhiều tổ chức chính trị, thì phải coi là một cái điều đáng ngạc nhiên.
Dạ thưa ông, tôi nghĩ rằng nó chỉ khác nhau trong danh từ thì đúng hơn. Thông thường đó thì khi một tổ chức chính trị ra đời họ có cái cương lĩnh chính trị. Vậy thì xin ông một cách cụ thể cho biết thế nào là một dự án chính trị đối với ông thưa ông.
Dạ thưa ông, dự án chính trị nó lớn hơn một cái cương lĩnh một chút. Cái cương lĩnh á, bình thường cái cương lĩnh là những gì mình nghĩ là mình cho là đúng, rồi những cái gì mình sẽ làm, những gì mình đề nghị quần chúng hưởng ứng mình để làm. Thế nhưng mà cái tình trạng của Việt Nam thì nó hơi khác. Tại vì đối với một quốc gia bình thường, khi mà những khái niệm căn bản như là quốc gia, dân tộc, nhà nước, chính quyền, xã hội dân sự đã được hiểu một cách thấu đáo như nhau đó, thì lúc đó người ta chỉ cần có một cái cương lĩnh chính trị thôi. Thế nhưng mà cái dự án ở trong tình hình Việt Nam là một cái tình hình nó không có được bình thường lắm, cho nên chúng ta phải có một cái mà chúng tôi gọi là cái dự án chính trị thì nó lớn hơn, nó bao gồm một trình bày về hiện tình đất nước trong bối cảnh thế giới, những cái thử thách đang đặt ra cho đất nước và những cái hy vọng mà đất nước có thể có, những gì mà chúng ta phải làm, những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta có thể làm. Thế rồi từ đó đó chúng ta mới rút ra những cái kết luận. Những cái kết luận đó là chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ làm như thế nào, và chúng ta đồng thời phải giải thích vì sao chúng ta phải làm như thế. Cần thêm bằng cái sự nhận định về bối cảnh quốc gia và thế giới trong một dự án chính trị đó. Nó lớn hơn, nó rộng hơn là trong một cái cương lĩnh chính trị. Một cương lĩnh chính trị có thể coi như một chương trình hành động, có thể chỉ nói thoáng qua. Nhưng mà trong một cái dự án chính trị phải trình bày, cái điều quan trọng là trình bày cái tại sao của những đề nghị của mình. Và do đó, cái bối cảnh đất nước cũng như quốc tế không chỉ có giới hạn trong tình hình kinh tế, tình hình chính trị, mà còn phải bao gồm cả những tư tưởng, những văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Mà không những thế đó, không phải là hiện trạng, mà cũng phải nhìn rõ được cái hướng đi, bởi vì chúng ta không phải là một quốc gia bình thường, chúng ta không có một cái cuộc bầu cử tự do trong vài tháng nữa. Chúng ta đang tranh đấu để chống lại một cái chế độ độc tài. Vậy thì những yếu tố quốc gia cũng như yếu tố quốc tế và nhất là hướng đi của thế giới nó có ảnh hưởng rất lớn trên cái định mệnh của cuộc đấu tranh này. Do đó, cái điều quan trọng là phải nhìn rõ cái tương lai nào thế giới đang tiến đến. Ví dụ như trong được khai sáng kỷ nguyên thứ hai, chúng tôi có nói tới một làn sóng dân chủ thứ tư, thì làm chính trị là hò hẹn với tương lai. Cho nên phải có một cái dự án chính trị đầy đủ như vậy. Thì tôi cũng xin thưa với ông rằng, đối với anh em chúng tôi, đối lập dân chủ Việt Nam đó, cho đến nay đã không có sức thuyết phục vì thiếu một cái dự án chính trị như thế. Có thể nói là tuyệt đại đa số 90 triệu người Việt Nam đều thấy là cái chế độ này là tồi dở, là độc hại. Ngay cả những người ở trong bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không có dám nói là cái chế độ họ là tốt. Dĩ nhiên ông có thể kể cái trường hợp bà Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan, nhưng mà bà đó khiến người ta cười hơn là khiến người ta có ý định thảo luận. Thì phải nói rằng cái sự tồi dở của chính quyền này đó, không những tồi dở mà không bảo nữa, của chính quyền này nó làm điều rõ ràng đối với tất cả mọi người. Nhưng mà tại sao cái số người tham gia đấu tranh cho dân chủ là rất là ít? Có thể nói là mình cũng có ước lượng một cái chắc chắn, nhưng mà có thể nói là trên dưới 10.000 người thôi, tức là một thiểu số rất là ít. Cái lý do chúng ta phải hỏi cái lý do tại sao, chúng tôi nghĩ là lý do là vì chúng ta thiếu một cái dự án chính trị. Đó là vì quần chúng nhìn sự thiếu vắng của một dự án chính trị như là một bằng chứng rằng phong trào dân chủ, đối lập dân chủ vừa thiếu khả năng, vừa thiếu tự tin. Bởi vì nếu chúng ta tự tin thì chúng ta phải tự tin thắng lợi, thì chúng ta phải trình bày được, chúng ta phải biết được là chúng ta sẽ tranh đấu như thế nào để giành thắng lợi, và sau khi giành được thắng lợi chúng ta sẽ xây dựng một nước Việt Nam nào.
Dạ.
Thì hiện nay tôi nghĩ rằng có một cái khuynh hướng mà chúng ta phải phản bác, phải đấu tranh một cách quyết liệt. Đó là cái khuynh hướng cho rằng cứ hành động, đừng mất thì giờ thảo luận về lý thuyết. Chúng tôi nghĩ rằng hành động đó mà không có lý thuyết thì chỉ là manh động thôi. Như vậy sẽ không thuyết phục được ai cả.
Dạ.
Vì mình nghĩ như thế này, một người, một tổ chức, nếu mà chỉ nói tôi sẽ làm cái này thì người khác cũng có quyền, tôi sẽ làm điều khác. Cái điều quan trọng hơn là cái tại sao, cái lý do cơ bản, lý do sâu xa của những cái đề nghị. Thì những cái điều đó bắt buộc chúng ta phải có một cái nghiên cứu, chứ nếu không thì chỉ là manh động thôi. Và nếu phải những manh động như vậy, những hành động mà cơ bản bộc phát như vậy, chỉ có tác dụng làm thỏa mãn, làm thỏa cái sự phẫn nộ chính đáng, chứ không phải là không chính đáng, nhưng mà đồng thời nó cũng đóng góp để gây thất vọng và phân tán lực lượng.
Dạ thưa ông,
chúng ta sẽ chỉ thuyết phục được nhiều người. Dạ.
Vâng, dạ thưa ông, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ông trong cái vấn đề cái khái niệm là lý thuyết để soi đường cho thực hành, thưa ông. Do đó chúng tôi nhận thấy rằng cái khai sáng kỷ nguyên thứ hai đó, nó không hẳn là một cái dự án chính trị như chúng ta vẫn thường thấy. Nó có nhiều phần nặng về lý thuyết. Thí dụ như ở chương 2 về làn sóng dân chủ thứ tư và một trật tự thế giới mới. Đây có vẻ là một sử quan về thế giới. Hay là chương cái thứ tư đó thì về các cái tư tưởng nền tảng cho kỷ nguyên dân chủ. Các cái chương này đáng lẽ chỉ có trong một cuốn sách về triết lý chính trị hay là lý thuyết về kinh tế. Thưa ông, tại sao khai sáng kỷ nguyên thứ hai đó lại được viết như là một cái chương trình hành động, nghĩa là cương lĩnh chính trị của một chính đảng như là tại Mỹ hay là tại châu Á chẳng hạn, thưa ông?
Thưa ông Hồng Phúc, câu hỏi của ông rất là chính đáng và có lẽ cũng khó trả lời đấy. Thế nhưng mà chúng ta bình thường đó thì một cương lĩnh chính trị đó chỉ cần trình bày những gì mà một chính đảng nghĩ rằng cần làm và nên làm. Nhưng mà chúng ta không phải là một quốc gia bình thường. Chúng ta tụt hậu về mọi mặt. Chúng ta biết rằng đất nước chúng ta tụt hậu về mặt khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Nhưng chúng ta cũng cần ý thức là chúng ta còn tụt hậu một cách khá bi đát, ngay cả về mặt tư tưởng, nhất là về mặt tư tưởng chính trị. Chính vì vậy đó mà có thể có những điều đã hiển nhiên trong một số quốc gia khác. Nhưng mà đối với Việt Nam, chúng ta vẫn phải trình bày. Đó là những cái khái niệm lớn mà chúng ta vẫn phải trình bày, vẫn phải thảo luận, vẫn phải làm sáng tỏ. Cho nên một viết một cái dự án chính trị cho Việt Nam nó thật là khó. Bên cạnh những cái chính sách, những đề nghị cụ thể, còn cái dự án chính trị còn phải có cái tác dụng là một cái tài liệu để mà truyền bá tư tưởng, hay là nói dùng chữ của cụ Phan Trung Trinh đó, là mở mang dân trí. Chính vì thế mà thì chúng ta hiện nay cái cuộc đấu tranh của chúng ta nó khó khăn là vì chúng ta phải đấu tranh với cái sự trì trệ tụt hậu về cả mặt tư tưởng. Do đó trong sự khai sáng kỷ nguyên thứ hai đã có những phần mà ông nói là quá lý thuyết, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cần thiết là sau khi không, đó không phải là vì ham lý thuyết đâu, đó là sau khi mà chúng tôi thảo luận, chúng anh em chúng tôi thảo luận vốt vào, chúng tôi thấy là bắt buộc phải có. Và chúng tôi nghĩ rằng chính cái điều, cái sự khó khăn đó đã khiến cho các tổ chức khác, nhiều tổ chức khác không có một dự án chính trị.
Dạ thưa ông, chúng tôi cũng lại xin được đồng ý với ông là ngày hôm nay trong cái cuộc đấu tranh với kẻ thù cộng sản đó, chúng ta đang đấu tranh trên cái mặt trận là đấu tranh tư tưởng, chứ không còn phải bằng súng đạn như ngày nào nữa. Vậy thì xin ông có thể đưa ra một vài cái thí dụ cụ thể về cái điều mà ông coi là sự tụt hậu bi đát về tư tưởng chính trị của người Việt Nam chúng ta không, thưa ông?
Nhưng mà tôi nghĩ là đây là một câu hỏi cũng phải đau nhất cả cho người đặt câu hỏi, sẽ không lẫn cái người phải trả lời là tôi. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta phải nhìn vào sự thực thì chúng ta mới thoát khỏi cái tình trạng hiện nay. Bây giờ hiện nay là có một cái sự hụt hẫng rất là lớn, sự chênh lệch rất là lớn giữa cái trình độ hiểu biết về chuyên môn của người Việt Nam, của trí thức Việt Nam với cái trình độ hiểu biết về tư tưởng chính trị. Tôi có thể lấy rất là nhiều thí dụ, nhưng xin dẫn chứng một vài thí dụ. Ngay cả cái khái niệm thế nào là một quốc gia, tôi chưa chắc là mọi người đã có thể đồng ý với nhau. Nhiều tôi chúng ta có lẽ là, tôi xin lấy một thí dụ, chúng ta có lẽ là, không biết ông Hồng Phúc có lưu ý một điều, là chúng ta có lẽ là quốc gia duy nhất còn có bàn thờ tổ quốc. Thế nhưng mà cái điều đó là một điều rất là lạ lùng nữa. Đáng lẽ phải gây ngạc nhiên lớn là vì tổ quốc đâu có phải là một người đã chết hay là một cái thần linh đâu mà chúng ta phải lập cái bàn thờ. Thì tôi cũng có lần tôi hỏi một nhà trí thức, xin phép không được nêu tên, không nêu tên ra, một người trí thức rất là có uy tín, là tổ quốc là gì, thì tôi được trả lời là tổ quốc là hồn thiêng sông núi. Thì phải nói rằng đó là một sự thiếu hụt rất là nghiêm trọng, là bởi vì chúng ta chỉ có thể chung sức đấu tranh cho đất nước và phục vụ đất nước nếu chúng ta hiểu đất nước là gì. Nhưng mà ngay cả cái khái niệm căn bản nhất, người nào đấu tranh cho đất nước, cho tổ quốc cả, nhưng cái khái niệm quan trọng nhất là khái niệm quốc gia chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng chưa đồng, hay là chúng ta cũng chưa đồng ý với nhau. Thế thì cũng có những ví dụ khác, là vẫn có nhiều người nói rằng có sự khác biệt giữa các giá trị phương Tây và các giá trị châu Á. Nhưng mà khi hỏi cái giá trị châu Á là gì thì lại đúng tụng với sự thực là đó chỉ là một cái sự ngụy biện giả tạo trong của các chế độ độc tài mà thôi. Thế thì cũng có một thí dụ khác là về xã hội dân sự. Gần đây thì chúng ta thấy có một cái tin đáng mừng là chúng ta thấy có những tổ chức xã hội dân sự được mọc ra và vận động khá tích cực. Đó là một chiều hướng tốt. Thế nhưng mà khi Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào những gì, chúng ta căn cứ vào những gì đã nghe được và đã đọc được, thì chúng ta thấy rằng cũng chưa chắc là tất cả mọi người đã đồng ý với nhau về cái khái niệm xã hội dân sự. Xã hội dân sự là gì? Tại sao cần thiết? Cái vai trò của xã hội dân sự phải là như thế nào? Tôi nghĩ là chúng trên điểm đó cũng chưa có sự đồng thuận đâu. Thế là còn hòa giải dân tộc. Từ đây là một điều mà chúng tôi có kinh nghiệm. Từ 32 năm này, chúng tôi đưa ra lập trường hòa giải và hòa hợp dân tộc. Thì tới nhiều ngày hôm nay mọi người vẫn chỉ nhìn nó như là một chính sách. Và hơn thế nữa là một chính sách họ không đồng ý đâu. Chính sách không đúng. Chứ không có nhìn nó như một triết lý điều hành quốc gia. Vẫn có nhiều người nói với chúng tôi một cách rất thản nhiên mà hòa giải dân tộc là không cần thiết. Bởi vì nhân dân Việt Nam không có gì để thù hận nhau. Nhưng mà họ không hiểu rằng đó, hòa giải dân tộc phải là một cố gắng rất là dài dẳng rất là khó khăn. Đối với một quốc gia vừa trải qua một cuộc nội chiến, tôi nói ví dụ như nước Mỹ rồi, đã trải qua một cuộc nội chiến cách đây một thế kỷ rưỡi rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay đó, chưa chắc gì những vết thương của cuộc nội chiến đó đã lành, mặc dù nó mới chỉ kéo dài có 4 năm, và sau đó chính quyền Mỹ đã làm tất cả để mà thực hiện hòa giải dân tộc. Thì ngày hôm nay đó, trong thế giới mà thay đổi dồn dập này, thì hòa giải dân tộc không phải chỉ có cái vai trò hàn gắn những vết thương của một cuộc nội chiến hay của một cuộc xung đột, mà nó lại còn trở thành một cái triết lý điều hành quốc gia. Ví dụ như tôi xin đưa một ví dụ rất cụ thể mà chúng tôi đạt được, tức là ngày hôm nay, và đúng ngày hôm nay, thì ở Pháp xảy ra một cái hiện tượng là đường xá bị cắt hết, là vì không người nông dân, người ta kéo máy cày về, người ta đi về thủ đô, và người ta chặn các đường, họ bất mãn là bởi vì cái cuộc tình hình thay đổi quá nhanh chóng, và cái giá thành của nông phẩm nó lên cao, trong khi đó thì cái giá bán nông phẩm nó bị sự cạnh tranh của các nước khác, của các nước mà phía Nam rẻ hơn nhiều, thành ra cái đời họ bị lỗ lã. Thành ra trong một cái thế giới ngày hôm nay, đó là một ví dụ thôi, họ bất mãn và họ tiến về thủ đô, họ yêu cầu chính phủ phải giải quyết cho họ, và họ bức vội, họ phong tỏa các đường xá, các lối về thủ đô. Thì chúng ta phải hiểu được trong cái xã hội thay đổi dồn dập này đó, thì lúc nào cũng có những ngành này sa sút, trong khi những ngành khác tiến lên, những thành phần dân tộc được ưu đãi, trong khi những thành phần khác thiếu may mắn. Thì hòa giải dân tộc trong cái thế giới hiện đại này, nó đã trở thành một triết lý điều hành quốc gia, nó trở thành một cái nhu cầu thường trực của mọi dân tộc. Nhưng vì điều đó nhiều chính sách Việt Nam vẫn chưa hiểu. Bây giờ đó, còn một thí dụ khổng lồ nữa là tôi xin nói về cái điều này, thì ông Hồng Phúc và quý vị, phần lớn quý vị nghe theo dõi chương trình hôm nay có thể nhận thấy là khi nói tới trên dân chủ đó, một chế độ dân chủ tương lai cho Việt Nam, thì hầu như là nó có một cái phản xạ là mọi người trí thức Việt Nam đều nói ngay tới cái chế độ tổng thống, trong khi trên thực tế đó, cái chế độ tổng thống là một chế độ không phải là dở mà là rất dở. Nó thất bại trong tất cả mọi quốc gia mà nó được áp dụng, chỉ trừ có trường hợp rất đặc biệt của Hoa Kỳ thôi. Thế nhưng mà cái điều này ta chỉ cần để ý một chút thôi thì cũng thấy, nhưng mà rất nhiều trí thức Việt Nam vẫn không thấy, và vẫn có nhiều người nói tới chế độ dân chủ là nói tới tổng thống chế. Tôi có thể kể ví dụ nữa về môi trường. Môi trường đang là một cái mối lo âu hàng đầu của thế giới. Môi trường trong tương lai sẽ được môi trường lành mạnh, lành sạch, sẽ được ghi vào, chúng tôi dự đoán là sẽ được ghi vào trong, thêm vào trong cái bản tuyên ngôn phổ cập về quyền con người. Đó là một quyền con người căn bản. Có nước sạch, được có không khí sạch để thở, có nước sạch để uống là một quyền con người căn bản. Thì chúng tôi đã đưa vào các dự án chính trị để ưu tư về môi trường, ưu tư bảo vệ môi trường từ 20 năm nay. Thế nhưng mà cho tới ngày hôm nay, cho tới gần đây thôi, mới chỉ có một cái một số các tổ chức xã hội dân sự thôi, chứ không phải là tổ chức chính trị nữa, bày tỏ quan tâm. Nhưng mà phải nói là về mặt tư tưởng chúng ta thiếu hụt nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi nói cái thiếu hụt lớn nhất, nghiêm trọng nhất mà ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh là hai cái thiếu sót này. Đó là hai điều rất cần biết và kinh nghiệm của tất cả mọi dân tộc đều đã chứng tỏ. Nhưng mà chúng ta cũng như mà có nhiều người trong đó có những trí thức uy tín vẫn không biết. Tôi không hiểu là họ không biết hay là cái gì đó biết nhưng mà cố tình làm ra vẻ không biết là gì, vấn đề nó nghiêm trọng quá. Thế có hai cái vấn đề đó là gì? Vấn đề thứ nhất đó, là chưa hề có một chế độ cộng sản nào có thể cải tổ được cả. Lý do rất hiển nhiên, lý do rất dễ hiểu là vì cái chủ nghĩa cộng sản đó, nó ngược, nó trái ngược, nó mâu thuẫn với tất cả mọi giá trị dân chủ. Vậy thì cái bài toán dân chủ hóa trong một chế độ cộng sản nó chỉ có một giải đáp thôi, đó là xóa bỏ cái chế độ cộng sản và thay thế nó bằng một chế độ dân chủ. Cái điều đó là những dân tộc ở Đông Âu người ta đã làm, bằng những dân tộc vừa thoát ra khỏi chế độ cộng sản đã đều theo một cái công thức duy nhất như thế. Thế mà vẫn có những người đòi cải tổ chính quyền này qua những yêu cầu và kiến nghị. Thế cái thiếu sót thứ hai đó là về vấn đề tham nhũng. Kinh nghiệm của tất cả các dân tộc đã chứng tỏ một điều là một dân tộc muốn vươn lên thì phải đẩy lùi được tham nhũng. Không có một nước nào có thể vươn lên được nếu mà vẫn có tham nhũng ở một mức độ cao. Cho nên ở trong cái dự án chính trị khai sáng kỷ nguyên thứ hai này, chúng tôi đã đặt tham nhũng là một mối nguy hàng đầu, mối nguy trong ba cái hiểm họa. Chúng tôi cho tham nhũng là hiểm họa lớn nhất, chứ còn hiểm họa thoát chung với hiểm họa lệ thuộc Trung Quốc, chúng tôi nghĩ rằng nó có nhưng mà nó không có nghiêm trọng bằng, và chúng ta có thể thoát được dễ dàng hơn là tham nhũng. Đó. Thế thì đối với bắt buộc chúng ta bắt buộc phải đẩy lùi tham nhũng, nhưng mà kinh nghiệm của các dân tộc trên thế giới cũng đã chứng tỏ một điều, và điều này là cái chứng minh này thì cái kinh nghiệm này thì nó kéo dài trong thời gian và nó rất là trải rộng trong rất nhiều quốc gia. Cái kinh nghiệm đó chứng tỏ rằng không bao giờ người ta có thể cải tổ một cái chính quyền tham nhũng để nó hết tham nhũng hay là bớt tham nhũng. Cái giải pháp duy nhất đối với một chính quyền tham nhũng là thay thế nó bằng một chính quyền khác, không có giải pháp nào khác. Mà chúng ta đó, trong trường hợp chúng ta thì chúng ta có một chính quyền cộng sản và chúng ta có một chính quyền tham nhũng. Vậy chúng ta có không những có một lý do mà chúng ta có cả hai lý do để hiểu rằng cần phải có một cái cuộc cách mạng lớn, nghĩa là phải thay thế cái chính quyền này và cái chế độ này, chứ không có thể cải tổ được nó. Chính vì không hiểu như vậy đó mà rất nhiều trí thức ở trong nước, trong đó có những trí thức mà chúng tôi quý trọng.
Yeah.
Mất rất nhiều thời giờ để mà phân vân giữa hai thái độ, giữa chọn lựa Hàn Lâm hay xem rằng chúng ta nên đi theo con đường cách mạng hay là đi theo con đường cải tổ. Hoặc là có những vị thì cố gắng hết sức để, như tôi vừa nói, để cải tổ chế độ. Bằng cách đưa ra những cái kiến nghị và yêu cầu, mặc dù là những kiến nghị và yêu cầu đó không bao giờ được chính quyền cộng sản mà ta giải đáp cả. Cho nên chúng ta những cố gắng đó dù là có thiện chí chăng nữa, vì do cái sự thiếu hụt về nhận thức chính trị mà làm cho cái cuộc vận động dân chủ nó không tiến được, bởi vì nó cứ dẫn chân tại chỗ và như nó, chúng ta tự trói vào trong những cái sai lầm quá lớn. Thì còn có thể kể được nhiều, nhưng mà cảm ơn ông đã đặt cái câu hỏi đó.
Dạ thưa ông.
Đã cho phép chúng tôi giải thích tại sao cái dự án chính trị của chúng tôi nó vừa trong khai sáng kỷ nguyên thứ hai, chúng tôi vừa trình bày những việc phải làm và những chương trình hành động, mà chúng tôi lại thêm phải bắt buộc thêm vào một phần gọi là tư tưởng chính trị.
Xin phép ông, chúng tôi được đặt một câu hỏi nó hơi có vẻ như ngoại đề một chút. Thưa ông, vừa rồi ông có nói đến cái vấn đề cái bàn thờ tổ quốc, và ông cho rằng bàn thờ tổ quốc không phải như là một người đã chết mà phải đặt cái vấn đề thờ phượng. Thế nhưng theo cái học thuyết xã hội chủ nghĩa của ông Marx thì ông cho rằng cái mục tiêu đấu tranh của chủ thuyết của ông ấy là đi đến cái chỗ thế giới đại đồng, các quốc gia sẽ không còn biên cương nữa. Ngày hôm nay chế độ tư bản của Tây Phương thì cũng lại đang chủ trương toàn cầu hóa, nghĩa là cũng nhằm xóa bỏ cái biên cương biên giới của các quốc gia. Như vậy chúng ta sẽ đi đến nó đấu tranh cho một cái con đường là vô tổ quốc. Khi mà biên giới của một quốc gia không còn nữa thì thưa ông, chúng ta không còn có tổ quốc nữa. Vậy thì cái con đường đấu tranh của chúng ta sẽ chỉ đi đến một cái mục đích là trở thành những con người vô tổ quốc, và rồi đây kinh tế tài chính nó sẽ là những cái ngự trị và thao túng tất cả mọi quốc gia trên thế giới, và các cái công ty liên quốc gia nó sẽ trở thành chủ nhân ông của các quốc gia nhược tiểu chăng? Ông nghĩ sao về vấn đề này thưa ông?
Theo tôi thì không ai phủ nhận, mặc dù là có những thảo luận về khái niệm quốc gia, mặc dù là đã có những chất vấn về cái khái niệm này, thế nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì cũng không ai phủ nhận sự cần thiết của một quốc gia đâu. Trong lúc mà chúng ta đang nói chuyện, tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng vừa mới xảy ra, là cả thế giới đã xúc động vì cái hình ảnh một em bé nằm trên cái bãi cát trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Em bé nằm như là chơi nhưng mà sự thực là đã chết rồi. Và vì sao? Là vì em bé này là một là đứa con của một gia đình người Syria vượt biển để sang định cư tại định sang Hy Lạp, và sau đó đi các nước Tây Âu, thế nhưng mà bị đắm, gia đình bị chết và cái xác lạc vào bờ, gây xúc động lớn lắm. Thì cái điều đó có chứng tỏ rằng quốc gia vẫn cần thiết chứ. Nếu cái đất nước Syria nó lành mạnh thì đâu phải có cái làn sóng người tị nạn này. Và có thể nó có thể nói trong cái hoàn cảnh quốc gia khó khăn ngày hôm nay thì mỗi người tự tìm cái giải pháp cho mình, vì quốc gia nó gần như tan vỡ. Đó là cái thí dụ của cái em bé này, cái thảm trạng này nè, cho chúng ta thấy sự cần quốc gia vẫn là cần thiết. Các nước Âu Châu đó có một lúc đã rất là hăng say trong cái việc thành lập Liên hiệp Âu Châu, nhưng mà rồi dần dần họ cũng cảm thấy rằng phải có một lúc nào đó phải tôn trọng các thực thể quốc gia, cho nên người ta định nghĩa Âu Châu như là Âu Châu của các quốc gia chứ không phải là một liên bang. Người ta tiếng Pháp gọi là Europe des Nations, tức là phải nói mặc dù có cái sự đặt lại, mặc dù có sự có thể nói là có một cái đòi hỏi xét lại để đi đến cái định một định nghĩa quốc gia chính xác hơn á, cái điều đó chúng tôi đã làm trong hai tháng kỷ nguyên thứ hai. Nhưng một cái sự cần thiết của quốc gia có lẽ là không ai đặt lại, và càng ngày chính cái thảm kịch của những người di dân đó để chạy trốn tình chiến tranh hoặc hóa bức, nó là một cái cảnh giác lớn cho những người trong một lúc nào đó vội vàng tin rằng quốc gia nó không cần thiết.
Thưa ông, vậy thì để trở lại với cái phần lý thuyết của trong cái khai sáng kỷ nguyên thứ hai của quý ông đó, có cái gì khác điều mà ông gọi là một tư tưởng chính trị và một chủ nghĩa hay là chủ thuyết? Thì chính cái khai sáng kỷ nguyên thứ hai đó cũng đã nói rằng cái chủ nghĩa đã lỗi thời. Phải chăng vì các chủ nghĩa đã hết thời mà tập hợp dân chủ đa nguyên đã dùng cái cụm từ tư tưởng chính trị nhưng nội dung thì nó vẫn là như nhau, thưa ông?
Vậy thưa ông, không phải như vậy. Không phải là vì cái vì chúng tôi vẫn có chủ nghĩa, nhưng mà vì sợ cái danh từ đó nó quá lỗi thời cho nên dùng chữ tư tưởng chính trị đâu. Sự thực hai khái niệm nó rất là khác nhau. Chủ nghĩa là một cái, có thể nói là một cái niềm tin siêu hình về một cái quy luật nào đó của sự vận hành của vũ trụ, hay là nhiều khi hay là ít nhất là của thế giới, và từ đó phải rút ra tất cả mọi kết luận và mọi hành động. các tôn giáo chẳng hạn, rằng có Thiên Chúa cho nên đã phải theo 10 điều ăn hoặc là theo những giáo luật của các tôn Phật giáo công hay Thiên Chúa giáo. Thế nhưng mà về sau này khi các tôn giáo trở về cái địa vị của các tôn giáo, nghĩa là cái vị trí, cái vai trò tâm linh đó, thì các chủ nghĩa lại thay thế, có những chủ nghĩa thay thế các tôn giáo. Tức là thường thường nó là một niềm tin siêu hình nào đó, và về một quy luật cũng siêu hình, và một nhà tư tưởng nào, một người nào đó trong một lúc nó tưởng là mình đã khám phá. Thế rồi từ đó có những người đi theo cái chủ nghĩa đó thì rút từ cái chủ nghĩa và tất cả mọi cái kết luận cho hành động, cho lý luận, cho tư tưởng của mình. Tôi nói thí dụ nói như vậy nó có vẻ như là hơi chiều cực quá. Lấy thí dụ cụ thể như là cái thuyết biện chứng, cái luật biện chứng của Hegel nói rằng tất cả thế giới này là do một cái ý chí tuyệt đối điều khiển, và tất cả những cái gì có đều có cái lý do tồn tại của nó, và tất cả những cái thay đổi đều theo cái ý muốn của cái ý chí tuyệt đối đó, và cái ý chí tuyệt đối đó chỉ có thể tốt thôi. Cho nên đó, áp dụng vào các quốc gia thì Hegel nói rằng theo cái luật biện chứng thì các quốc gia gần như là bắt buộc phải giao chiến với nhau, phải thôn tính nhau để cuối cùng thống nhất theo cái ý chí tuyệt đối đó, đó là một cái quy luật. Mà phần nào đó, Marx cũng đã lấy cái quy luật biện chứng, cái biện chứng pháp của Hegel, nhưng mà lại áp dụng cho cái về mặt kinh tế, phải nói rằng cái lý do không phải, cái đối tượng không phải là các quốc gia, mà là các giai cấp. Cho nên Marx cũng dựa vào cái biện chứng đó để mà đưa ra cái luật gọi là đấu tranh giai cấp. Trong đó, giai cấp tư sản bất buộc phải bóc lột với giai cấp hầu như là mới đương nhiên phải bóc lột giai cấp vô sản, và giai cấp vô sản đương nhiên phải đấu tranh tiêu diệt với giai cấp tư sản. Nhưng mà cái do đâu cái luật biện chứng ở đâu mà có, là tại vì nó là một cái niềm tin siêu hình của Hegel và Karl Marx, và của Hegel và Karl Marx lấy lại, nhưng mà nó không có dựa trên một cái lý luận thực tiễn nào cả. Đó là chủ nghĩa. Cho nên, nhưng mà về tư tưởng chính trị thì khác. Tư tưởng chính trị đó là một cái cố gắng liên tục để hiểu rõ, càng ngày càng rõ hơn và làm sáng tỏ hơn những khái niệm căn bản trong cái cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như tổ chức xã hội, ví dụ như tự do của con người, ví dụ như về tình bạn, tình yêu, ví dụ như về trao đổi giữa các quốc gia và những con người, ví dụ như là cái vai trò của cá nhân, cái vai trò của xã hội dân sự, thì đó là một cái cố gắng, một là để tìm hiểu và làm sáng tỏ những cái khái niệm nền tảng của sinh hoạt trong xã hội và những cái giá trị phổ cập của nhân loại. Đồng thời, một tư tưởng chính trị luôn luôn là sản phẩm, ít nhiều nó cũng là một, nó có tính cách phổ cập, nhưng mà nó cũng phải áp dụng vào một cái trường hợp đặc biệt nào đó và một cái môi trường đặc biệt nào đó, tức là môi trường quốc gia. Vì thế nó cũng đồng thời nó cũng phải suy nghĩ về những khái niệm, về những khái niệm và giá trị đó, đồng thời đó nó cũng phải suy nghĩ về cái cách áp dụng những tư tưởng, những khái niệm, những tư tưởng đó trong một cái bối cảnh, trong một cái không gian quốc gia nào đó.
Chúng tôi xin lỗi được ngắt lời ông. Thưa ông nói cái bối cảnh quốc gia đặc biệt, thì như vậy phải chăng là các chế độ độc tài phần nào họ có cái lý khi cho rằng nhân quyền phải được hiểu khác nhau theo từng quốc gia? Thí dụ như chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, họ có lý khi họ nói rằng hoàn cảnh Việt Nam chưa cho phép thể hiện một cái số quyền của con người làm căn bản, thí dụ như quyền tự do bầu cử vân vân và vân vân. Thưa ông,
thưa ông Hồng Phúc, cái điều đó thì hoàn toàn không được. Các quyền tự do của các quyền con người cơ bản nó không phải là có thể định nghĩa một cách tùy tiện được, và nó đã được định nghĩa một cách rất rõ ràng, chính công khai chính xác và chính thức đó, ở trong cái tuyên ngôn nhân quyền phổ cập và trong hai cái công ước về các quyền chính trị và dân sự, công ước về các quyền xã hội và kinh tế và xã hội. Thì trong đó là những quốc gia nào đã là thành viên của Liên Hợp Quốc thì bắt buộc phải nhìn nhận, phải tôn trọng cái định nghĩa đó, chứ không có vấn đề là mỗi nơi một khác, đó là một cái sự nguy biện và chúng ta phải lên án một cách mạnh mẽ, dứt khoát, nghiêm khắc. Chúng ta không thể chấp nhận được cái sự tước đoạt, phải nói thẳng là cái sự tước đoạt quyền sống, bóc lột, tra đạp, nó không nằm trong một văn hóa nào cả. Nó chỉ là sự một sai phạm và một xúc phạm mà thôi, cái điều đó phải dứt khoát. Khi tôi nói đây thì chúng ta nói tới cái sự khác nhau trong các cách áp dụng những tư tưởng và những giá trị nền tảng, những khái niệm phổ cập và những giá trị phổ cập vào bối cảnh quốc gia. Chúng ta nói một cách khác, nghĩa là chúng ta nói rằng phải dành cái cố gắng chính cho những nhu cầu cấp bách nhất. Tôi nói ví dụ như trong trường hợp của đất nước ta, rất trái ngược với điều mà Đảng Cộng sản nói. Cái điều mà chúng ta đang thiếu nhất là tự do. Vậy cái ưu tiên, cái cố gắng đầu tiên là chúng ta phải thiết lập một cái hệ thống bảo vệ tự do, một cái hệ thống tòa án, một hệ thống pháp lý chính xác lành mạnh để bảo đảm những quyền công dân, chứ không phải là để trả đạo. Hay là nhân tiện đây thì tôi cũng xin nói về một trường hợp đau lòng, một trường hợp của một người, một thành viên của Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên, và đồng thời cũng là một người con dũng cảm của đất nước Việt Nam. Tôi muốn nói tới chuyện anh Đinh Đăng Địch. Anh Đinh Đăng Địch đã bị bắt vì anh ấy phản đối, anh là một kỹ sư hóa học, và anh ấy thấy được cái sự độc hại của cái dự án khai thác bauxit ở trên Tây Nguyên, và anh đã vận động không những là ký tên vào những tuyên ngôn chống lại, và anh đã đi từng nhà một để anh vận động đồng bào ký kiến nghị, ký kháng thư chống lại cái dự án đó. Kết quả là dĩ nhiên anh đụng với những khối tiền quá lớn của cái nghĩa ăn quá lớn của người ta, và người ta đã bắt anh. Người ta bắt anh thì theo cái sự thông báo không thể kiểm chứng được của các thân nhân thì anh đã bị đầu độc chết. Thế nhưng mà trước khi mà cái bệnh tình nó trở thành quá trầm trọng thì anh ấy có đưa cho tôi, có nhận được, đưa ra được một cái hình chụp, vì anh ấy được đưa ra nhà thương. Với nhà thương nó như thế nào? Cái nhà thương đó, trong cái nhà thương đó mặc dù phải trả tiền rồi mà anh định phải chia sẻ cái giường bệnh với 3 bệnh nhân khác. Tức là cái tình trạng của các nhà thương, các nhà thương công của Việt Nam bây giờ nó là một cái sự hối nhục và nó là một tội ác nữa. Tôi nói như thế để nói rằng khi chúng ta nói rằng áp dụng những các giá trị phổ cập và các quyền căn bản con người vào trong bối cảnh quốc gia thì chúng ta sẽ nhắm tới cái nhu cầu xem những quyền nào là những quyền cần thiết cấp bách phải được thực hiện ngay lập tức. Trong đó, ở trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay thì tôi nghĩ là cái việc thể hiện một cái việc thiết lập một hệ thống bảo vệ công lý và việc cải tổ và thay thế cái lành mạnh hóa cái hệ thống y tế xã hội đó là một điều cần thiết. Nhưng mà cái điều đó khi chúng ta nói như vậy là chúng ta nói đi những cái gì phải được dành cố gắng đặc biệt, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có quyền trì hoãn sự tôn trọng hoặc sự thực hiện một số quyền con người căn bản vì những cái lý do nói rằng cái hoàn cảnh đất nước. Không có một cái hoàn cảnh nào cho phép một chính quyền trà đạp lên con người. Cái sự trà đạp và bóc lột phải được coi là một sự xúc phạm và một sự sai phạm, chứ không bao giờ có thể được coi là một thanh văn của một cái thứ văn hóa nào cả.
Dạ thưa ông, chúng tôi xin phép được lưu ý cuộc thảo luận của chúng ta chỉ còn có 10 phút nữa để anh em chúng ta đi dần đến kết luận. Từ câu hỏi kết thúc của chúng tôi xin được đưa ra là thưa ông, trong cái khai sáng kỷ nguyên thứ hai ở chương 4 và chương 5 đó,
thì có thể coi như là một cái trình bày tư tưởng chính trị của Tập hợp Dân chủ đang lên. Một trong những khái niệm quan trọng được trình bày là khái niệm về quốc gia. Thế thì Tập hợp Dân chủ đang lên đã định nghĩa quốc gia như là, tôi xin phép được lặp lại nguyên văn, một tình cảm, một không gian liên đới và một dự án tương lai chung. Xin hỏi ông, đây là một định nghĩa riêng của Tập hợp Dân chủ đa nguyên hay là một định nghĩa phổ cập đã được biết và chấp nhận? Có cái gì thực sự mới ở trong quan niệm này hay chỉ là một câu văn bóng bẩy mà thôi thưa ông?
Thưa ông, đó là một cái tổng hợp và những ý kiến đã được đưa ra và đã được chấp nhận, nhưng mà đồng thời đó cũng có đóng góp vào anh em chúng tôi. Chúng tôi hiểu quốc gia như là dân tộc trong dòng thời gian. Điều đó có nghĩa là lãnh thổ, mức độ phát triển của xã hội, văn hóa, lịch sử là tài sản chung của nhiều thế hệ. Nhưng mà trong đó quan trọng nhất là những thế hệ mai sau. Cho nên chúng tôi đã định nghĩa quốc gia như là một tình cảm, một không gian liên đới và một dự án tương lai chung. Bởi vì Ernest Renan, một nhà tư tưởng chính trị lớn của Pháp mở đầu thế kỷ này, cũng đã chia sẻ cái quan điểm đó khi ông ấy nói rằng chúng ta không có thừa hưởng quốc gia từ các thế hệ trước, mà chúng ta chỉ mượn quốc gia của các thế hệ mai sau thôi. Vì cái khái niệm quốc gia, cái cuộc thảo luận về khái niệm quốc gia nó đang kéo dài rất là lâu, và bắt đầu sang thế kỷ thứ 20 thì phải nói là nó một phần nào nó đã bị nhiễu loạn bởi những cái tư tưởng quốc gia quá khích xuất phát chủ yếu là từ Đức, và cuối cùng là đưa đến hai cuộc thế chiến đẫm máu. Với sau đó người ta xét lại, rồi sau thế chiến thứ hai người ta bắt đầu có một cái sự tìm kiếm để mà nhận thức một cách chính xác đúng đắn cái khái niệm quốc gia. Thì chúng tôi đã dựa trên những cái nghiên cứu đó, và chúng tôi cũng có phần đóng góp của anh em chúng tôi, vì chỉ có lẽ là những tư tưởng gia khác đó, hoặc là những người trong những quốc gia không có vấn đề, cho nên cái vấn đề quốc gia đặt ra đối với họ nó cũng có thôi thúc bằng đối với người Việt Nam. Và do đó chúng tôi có cái sự có cái định nghĩa đó. Chúng tôi đã thảo luận với nhiều bạn người Pháp, nhiều nhà, trong đó cũng những nhà tư tưởng lớn, thì họ đều hoan nghênh cái nhận định này. Họ cho rằng đó là nhận định chính xác nhất, và họ cho rằng trên cái điểm đó thì người Việt Nam có thể tự hào là đã có đóng góp vào một trong những khái niệm căn bản nhất, quan trọng nhất của thời đại này. Còn về có điều phải lưu ý, mặc dù chúng ta vừa nói xong là mặc dù là có những tranh cãi về khái niệm quốc gia, mặc dù là cái khái niệm quốc gia có bị đặt lại trong cái có bị công phá, có bị sắp lại trong cái thời đại toàn cầu hóa này, nhưng mà không có ai là phủ nhận cái sự cần thiết của quốc gia. Chúng ta vừa nói tới cái thảm kịch của một em bé ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì chúng tôi trong cái định nghĩa này nó không phải như là ông nói, tôi chắc là ông cũng hỏi để mà khiêu khích, để mà được trả lời thôi, chứ đây không phải là một câu văn bóng bẩy. Nó là một cái định nghĩa nghiêm túc, và cái định nghĩa nghiêm túc đó nó có những cái hệ luận của nó. Thời giờ không cho phép tôi nói hết những hệ luận, nhưng mà tôi có thể nói cái định nghĩa quốc gia như là một tình cảm, một không gian liên đới và một dự án tương lai chung, nó có những hệ luận của nó. Và trong cái hệ luận đó là nhà nước, một trong, tôi có thể kể một trong những hệ luận đó là quốc gia đó, con người phải được coi là giá trị cao nhất. Ngoài xã hội dân sự phải được coi là nền tảng của quốc gia. Thứ ba là nhà nước, cái bộ máy chính quyền, bộ máy của nhà nước phải được thu hẹp ở cái mức tối thiểu cần thiết để dành không gian tối đa cho ý kiến và sáng kiến.
Yeah.
Nó có nhiều cái hệ luận lắm, chứ không phải là chỉ là một câu văn bóng bẩy. Và đó là một quan niệm, một khái niệm quan trọng, và chúng tôi đã trình bày khá đầy đủ trong dự án chính trị khai sáng kỷ nguyên thứ hai.
Vâng, thưa ông, có lẽ chúng ta phải cần rất nhiều thời gian để mà có thể đi hết được cái cuốn sách tập hợp dân chủ đang nguyên đưa ra. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn được đặt thêm với ông một câu hỏi cuối cùng. Thưa ông,
ở trong cái chương 3 đó, khi nhận định về Việt Nam, ông và các chí hữu của ông có cho rằng chưa bao giờ nguy cơ mất nước lớn bằng lúc này. Thưa ông, lời cảnh báo đó có quá đáng không ông?
Không quá đáng chút nào đâu thưa ông Hồng Phúc. Đây là một nguy cơ có thực mà chúng ta phải hết sức cảnh giác. Ngày hôm nay đó, với cái phong trào toàn cầu hóa này thì một trong những khái niệm bị xét lại là chính là quốc gia. Quốc gia là bị công phá, cái khái niệm cũ, cái tình cảm quốc gia đó bị công phá từ mọi phía, từ bên trong, do những cái thiểu số sắc tộc của cộng đồng sắc tộc đòi bản thể, từ bên ngoài do các kết hợp khu vực hứa hẹn một cái không gian hoạt động lớn hơn và phong phú hơn là cái không gian quốc gia, và cử cả từ trong lẫn cả bên trong lẫn bên ngoài đó, do những sự thành lập thành hình của những cái công ty đa quốc và những trao đổi ý kiến hàng hóa, những sự di chuyển nó càng ngày càng dồn dập. Thì trong cái bối cảnh này đó, một cái những cái quốc gia mà không đem lại được không bảo đảm được quyền lợi, không đem lại được niềm tự hào và không đem lại được một không phải là một tình cảm thì không thể tồn tại được. Và nhất là những quốc gia mà biên giới quốc gia được coi như là cái hàng rào để ngăn cản những cái giá trị phổ cập của nhân loại, những giá trị tiến bộ của nhân loại, và để quy định cái vùng lộng hành tự do của các tập đoàn độc tài thì lại càng tàn hóa mau hơn. Thế chúng ta ở trong, chúng ta là một trong những quốc gia đó, chúng ta ở trong cái trường hợp đó. Bây giờ từ xét ngoài đó, chúng ta có thể chúng nhân phẩm của chúng ta không được bảo đảm, chúng ta là một quốc gia tụt khẩu bi đát đó, cái thu nhập của người Việt Nam trung bình nó chỉ bằng 15%, tức là 1/7 cái thu nhập trung bình của thế giới. Đã thế đấy, chúng ta lại không có tự do, chúng ta là một trong cái dân tộc cuối cùng ở trên trái đất này vẫn còn bị từ chối những quyền con người căn bản. Thế thì người Việt Nam có lý do nào mà để yêu nước chúng ta? Cái điều đó nó không, chứ kể là chúng ta về chủ quyền chúng ta cũng không còn, chúng ta đã mất rất nhiều đất đai cũng như chủ quyền, mất biển mất đảo về tới Trung Quốc. Vậy thì ngày hôm nay đó, cái tình cảm quốc gia nó đang tan biến, và nó đang tan biến nhanh chóng. Muốn hiểu nó, muốn ý thức được cái mức độ nguy hiểm, chúng ta hãy tự đặt một câu hỏi là hiện nay còn bao nhiêu người Việt Nam thực sự yêu nước? Tình trạng này nó rất là nguy ngập. Cho nên đó, nếu chúng ta đem lại cái cuộc đấu tranh cho dân chủ, mặc dù nó chưa thành công, nhưng nó cũng có đem lại cho người Việt Nam cái niềm hy vọng rằng có thể có một nước Việt Nam khác. Nghĩa là họ vẫn còn có lý do để gắn bó với đất nước này. Thì tôi nghĩ là cuộc đấu tranh cho dân chủ trong lúc này cũng là cuộc đấu tranh giữ nước.
Dạ. Dạ thưa ông, trong một dịp khác của chúng ta sẽ tiếp tục để thảo luận về cái chiến lược đấu tranh để chấm dứt cái chế độ độc tài và xây dựng dân chủ, nghĩa là để mà giữ nước. Thưa ông, để kết thúc cho cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta, chúng tôi xin dành những phút sau cùng để ông còn điều gì muốn gửi gắm tới thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam chúng tôi không thưa?
Tôi thành thực mong mỏi rằng đồng bào Việt Nam trong nước cũng như là ngoài nước, nhất là các bạn trẻ và gần gũi nhất là quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam ngày hôm nay đó, sẽ đóng góp để mà phổ biến tiếp tay với chúng tôi, trước hết là dành thời giờ để đọc, rồi sau đó tiếp tay với phổ biến dự án chính trị khai sáng kỷ nguyên thứ hai. Có thể là các bạn sẽ không đồng ý với tất cả những gì được viết vào ở trong cái dự án này, nhưng chắc chắn tôi là các bạn sẽ không thất vọng đâu, vì đây là một tài liệu đã được nghiên cứu, đã được thảo luận, đã được soạn thảo với tôi một cách công phu, với tất cả trí tuệ và tình cảm. Nó là một dự án chính trị, nhưng đồng thời nó cũng là một tài liệu học tập, và nó cũng là một tác phẩm về chính luận của bằng tiếng Việt. Thì chúng tôi tin là những bạn trẻ đó, một bạn trẻ nào đó mà có ý định đóng góp cho cuộc đấu tranh cho dân chủ, nếu đọc với quả bây giờ đọc khai sáng kỷ nguyên thứ hai, thì sau đó sẽ thấy là sự hiểu biết của mình về đất nước, về kiến thức chính trị và khả năng diễn đạt thay đổi một cách đáng kể. Thì sau cùng thì cái tham vọng của anh em chúng tôi đó là sẽ có được 1 triệu người đọc khai sáng kỷ, đọc có hiểu khai sáng kỷ nguyên thứ hai trong vòng một và từ đây cho tới một vài năm tới. Nếu mà cái mong ước này thành sự thực đó, nghĩa là nếu có 1 triệu người đọc và hiểu khai sáng kỷ nguyên thứ hai, thì chúng tôi tin rằng ý thức chính trị của chúng ta sẽ có một bước nhảy vọt, cái cuộc đấu tranh cho dân chủ sẽ khởi sắc mạnh mẽ và tình hình đất nước sẽ thay đổi nhanh chóng. Tôi cũng sẽ có một lời đó sau cùng đối với các thân hữu của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, vì tôi biết rằng có nhiều tinh thần của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên. Thì đối với các thân hữu này đó, tôi cũng xin có một lời là nếu các bạn mua tặng bạn bè, mua và có thể mua trên trên website Amazon để tặng bạn bè, thì đó sẽ là một hành động khích lệ và ủng hộ rất cụ thể và chúng tôi rất cảm tạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin đại diện cho Đài Phát thanh Việt Nam xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển từ Paris hôm nay đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi, và chúng tôi ước mong là chúng ta sẽ trở lại để thảo luận dứt khoát hay nhiều điều hơn nữa về cuốn khai sáng kỷ nguyên thứ hai.
Vâng, và xin cảm ơn ông Hồng Phúc, xin cảm ơn quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam đã theo dõi cuộc nói chuyện này. Rất hy vọng, rất hân hoan có dịp gặp lại ông Hồng Phúc và quý vị thính giả.
Dạ, xin kính chào ông.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.